Đây, nghe Già La Hán rầy chú đệ tử: như kẻ hư hèn, đã mửa ra rồi lại ăn vào, ngươi cũng như vậy. Ngươi đã được xuất gia, tại sao trở lại ái trước? Đó, lời quở này nghe nó nặng nề quá, phải không? Tại sao mà nói như kẻ hư hèn, đã mửa ra rồi lại ăn vào, ngươi cũng như vậy. Ngươi đã được xuất gia, tại sao trở lại ái trước? Xuất gia là sao? Mà xuất gia là ra khỏi nhà thế tục, phải không? Ra khỏi nhà thế tục để đi đi đâu? Đi vào cái nhà thánh hiền. Đó. Như vậy thì chúng ta bỏ cha bỏ mẹ để đi vào cái nhà thánh hiền hay là nhà Phật tu. Mà đã vào nhà Phật tu á, thì chúng ta phải mở rộng lòng thương, thương tất cả chúng sinh. Chứ tại sao chúng ta chỉ biết có cha mẹ anh em ở nhà thôi? Thì đó là chúng ta cột trói, đã bỏ đi mà bây giờ lại nhớ thương hoài. Có những vị đi tu rồi lâu lâu nhớ mặt, nhớ má, nhớ ba không? Rồi lâu lâu xin đi về cái gặp ba má cái khóc, khóc cái không muốn đi, phải không? Có cái đó không? Chắc có à. Nếu thương quá thì ở nhà tu cư sĩ phước cho rồi, phải không? Còn đã can đảm mà bỏ cha mẹ đi tu thì phải can đảm luôn, nghĩa là phải làm sao lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không có còn hạn cuộc trong phạm vi gia đình nữa. Thì đó mới đúng với cái ý nghĩa. Chứ đã đi tu mà lại cứ ái trước gia đình thì đó giống như là cái kẻ đã mửa ra rồi mà ăn trở lại gốm ghê quá, phải không? Đó là cái lời vị A-la-hán rầy chúng ta đó. Cạo tóc, mặc áo hoại sắc là tướng giải thoát. Ngươi còn yêu mến người thân quê hương không được giải thoát, trở lại bị các yêu mến buộc ràng. À, ngày nay chúng ta cạo tóc, mặc áo nhuộm, đó là hình tướng giải thoát. Hình tướng giải thoát mà giờ trở lại nhớ, trở lại yêu thân thuộc mình mà không lo tu để cứu độ chúng sinh, thì đó là mình lẽ ra được giải thoát mà trở lại thành ràng buộc, không xứng đáng với cái chí nguyện ban đầu. Ba cõi vô thường, lưu chuyển không định, hoặc thân không thân, tuy nay thân nhưng lâu xa cũng hết. Như thế mười phương chúng sanh luân hồi, quê hương thân thuộc không định, thì đâu không phải là quê hương thân thuộc của ta? Người khi sắp chết, tâm thức không có, trực thị tắc thở, mạng sống dứt như rơi vào hầm tối, khi ấy quê hương thân thuộc còn đâu? Nếu khi mới sanh, đời trước không phải thân, mà nay gắn gượng hòa hợp làm thân, khi sắp chết, người thân trở lại không phải thân, như một đứa trẻ một ngày chết ba chỗ, cha mẹ ba nơi đều khóc. Đó, đây là vị A-la-hán rầy quở đệ tử. Quý vị thấy trong đây có những cái câu nói mà chúng ta phải nhìn thực tế rồi mới thấy rõ cái lời đó nó là đầy đủ giá trị, chứ không phải là cái lời nói gượng, nói tạm cho chúng ta để nghe thôi. Đây nói rằng khi mới sanh, đời trước không phải thân, mà nay gắn gượng hòa hợp làm thân. Đó. Đứa con cha mẹ sanh ra, thì cái đứa đó hồi trước nó ở đâu quý vị có biết không? Không biết nó đâu hết à. Mà khi nó ra khỏi lọt lòng mẹ rồi thì nhận là con, nhận là con cái cưng cái thương, phải không? Như vậy thì trước không biết ở đâu mà bây giờ có mặt cái thường, rồi anh em thường, thì tất cả đều dồn thường. Nhưng mà cái người thân của mình như là cha, là mẹ, khi sắp chết thì ai mà không đứt ruột, không thương. Nhưng mà chết rồi, quý vị nghĩ chỗ cha mẹ mình là chỗ hết sức là thân á, mà nếu chết rồi thì để chưa kịp chôn, tối quý vị dám đừng có để vô quan tài đậy nắp kín, để ngoài thôi, tối quý vị dám đem cái chiếu lại bên cạnh nằm không? Dám không? Như vậy thì thân bây giờ trở thành sơ mất rồi, phải không? Trước là cha là mẹ, nó là không rời, con không rời cha mẹ. Bây giờ cha mẹ mới tắt thở chừng vài chục tiếng đồng hồ, biểu lại nằm gần đó không dám lại. Như vậy thân như sơ đó. Như vậy thấy rõ ràng, đang là thân rồi trở thành sơ. Bởi chúng ta ngày nay còn đang thở, còn đang sống, thì mọi người chung quanh thân, chứ ngày mai tắt thở rồi, để vô quan tài không kịp, trễ chừng vài chục tiếng đồng hồ, thì không ai dám tới gần, phải không? Lại còn thêm cái nạn nữa, khi mình sống thì thân, và khi chết rồi người ta sợ, có chuyện ma về đó à, cái vị đó chết mà êm ái thì họ ít sợ, chết mà bất đắc kỳ tử thì thôi nó sợ quá chừng, phải không? Như vậy thì trước thân mà sau sẽ thành sơ. Như vậy thì cái tình đời quý vị nghĩ gì sao? Nó là lẽ thật. Lẽ thật thì sao? Thật không có cái thân thiệt, cái sơ thiệt, mà chỉ là tùy trường hợp, lúc nào sống còn vui vẻ nhau thì thân, còn tắt thở rồi kẻ âm người dương cho hết thân. Thậm chí bây giờ lại còn có cái lỗi lớn là lỡ cha mẹ chết mà gặp cái ngày trùng rồi á, các vị thầy đó coi nói là ngày đó ngày trùng, thì quý vị nghĩ sao? Phải kiếm thầy giỏi và ếm không cho về, phải không? Như vậy đó thì ngang đó thành thù mất rồi, phải không? Như vậy thì cái người thân mình lẽ ra chết thì để cho về thăm mình, cái này ếm cấm mà ngang đó không cho về. Tại sao không cho về? Sợ về cái dẫn mình đi nữa, phải không? Đó, bởi vậy nên tôi thường nói một câu, tôi nói rằng chúng ta thật là vô tình. Cha mẹ, anh em lỡ có chết thì ở nhà 10 người, bây giờ chết một người, còn 9 người ở lại thì đoàn tụ vui, còn một người chết cô đơn quá. Mà nếu trở về rủ mình đi đó thì mình phải hồ hởi, mình đi theo chứ, thấy không? Cùng đi chứ có bạn, chứ để một người bơ vơ như vậy mà đành chịu à. Mình ở nhà mình giữ cho đông cho vui, mà bỏ người ta đi bơ vơ thì tình nghĩa ở đâu? Vậy đó mà cha mẹ là thân biết mấy, mà rồi cũng muốn bỏ đi mình à, không chịu cho về rủ mình đi. Đó, thì như vậy quý vị mới thấy chúng ta thiệt thương hay chưa? Nếu thiệt thương thì trước sau cũng thương, khi sống thương, khi chết cũng thương. Còn này sống thì thương, mà chết rồi nghĩ những cái chuyện mà rất là tàn nhẫn như vậy đó, mà gọi là thương, thì thương đó là có thương đúng hay không? Cho nên chúng ta phải biết cho rõ. Mới nghe thì quý vị thấy như là người tu Phật vô tình vậy đó, nhưng mà thực tình không phải. Người tu Phật vì mở rộng cái tâm từ bi thương tất cả mọi người, cho nên thấy rõ cái lẽ luân hồi sinh tử, Nó không phải một lần mà vô số kiếp. Mà vô số kiếp thì vô số thân nhân. Vì vậy mà ai cũng là thân, không riêng người này mới thân, mà những người xưa cũ mình quên. Vì vậy mà có tình có nghĩa, phải không? Tình nghĩa lâu dài chứ không có bội bạc đó. Còn cái người đời thì hồi còn sống thì thân lắm, mà chết rồi thì thôi bỏ mặt, đi đâu đi. Còn nếu mà muốn trở về rủ đi thì cấm, không cho trở về. Có tàn nhẫn không? Như vậy cho nên chúng ta biết rồi, thì khi tu chúng ta vì thương tất cả chúng sinh, mà thương tất cả chúng sanh tức là thương những người thân của quá khứ, của vị lai, của hiện tại, chứ không phải mới một đời này. Thương như vậy cho nên chúng ta mới có cái tâm rộng lớn để mà lo cho tất cả chúng sinh. Còn nếu bây giờ chỉ biết trong đời này ai có công với mình, ai gần gũi mình thì thương, còn ngoài ra thì sơ hết, thì như vậy là chúng ta bị hạn cuộc, cái tâm nhỏ hẹp. Cho nên Phật, A-la-hán, quở, chúng ta đi tu thì phải thương tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ thương một hai người. Thậm chí chúng tôi thấy ở trong chùa, một người đó hoặc là nam thì vào chùa tăng, hoặc là nữ thì vào chùa ni. Hồi ở nhà thì con ai không biết, giờ vào chùa xin xuất gia, cái thì người cho xuất gia là thầy, hoặc là thầy nam, hoặc là thầy nữ, hoặc tăng hoặc ni đó. Nhưng mà khi có cột cái tình thầy trò rồi cái sao? Cái thương, phải không? Nó thương rồi, cái có cái gì miễn là thầy mình thì hơn hết, còn thầy khác thì không là gì, coi thường. Đó là cái bệnh. Như vậy thì bỏ cái ràng buộc ở gia đình, rồi vào đạo cũng bị ràng buộc lần nữa, rồi như vậy rốt cuộc thì cũng ràng buộc. Cho nên lúc trước tôi thấy có một số chùa nhiều cô ni thấy mấy đứa nhỏ cha mẹ mất, hoặc là ai sinh ra mà không chịu nuôi, đem vô gửi chùa, cái quý cô vòng ẵm nuôi, thấy từ bi quá. Nhưng mà có từ bi thiệt chưa? Vòng nó nuôi cái đồ thương, thương cũng như ở ngoài thế gian ta thương con đó. Rồi từ cái thương đó mà lần lần cái cột với nó, rồi tới lớn tới gì đó rồi lo giống như mẹ lo cho con nữa. Đó là một cái trói buộc. Cho nên cái người xuất gia phải đặt mình là người của tất cả, chứ không phải là người của ai, riêng ai. Còn nếu đặt mình là cái người riêng ai đó thì cái đó chưa phải là người xuất gia. Nhưng mà nói đây sẽ có một số tăng ni để nghi câu này, nói rằng mình đi tu thì mình phải trung thành với thầy, với tổ mình chứ. Nếu mình lơ là quá thì e rồi có tội. Thì trong kinh A Hàm tôi đọc nhớ, trên Trung A Hàm có một bài kinh Phật nói, Phật dạy rằng nếu tăng ở chỗ nào, dù cho chỗ đó thiếu ăn, thiếu mặc, mà có pháp, tức là thầy dạy đạo đức tu hành đầy đủ, thì dù khó nhọc mấy cũng phải ở. Ngược lại, nếu ở chỗ nào thầy lo sung túc, ăn mặc thừa thải, nhưng mà không có pháp, thì cũng phải từ giã ra đi. Như vậy thì chúng ta phải hiểu sao? Trung thành với thầy, chết sống với thầy là hợp đạo, hay là trung thành với pháp, chết sống với pháp mới hợp đạo? Đó, nói như vậy để cho quý vị đừng hiểu lầm. thầy của mình, dù cho không có dạy cái gì, không có tu ra gì, nhưng mà mình thầy hồi đó giờ nuôi mình cực khổ, mình ráng chết sống như thầy, thì rốt cuộc là giống như ở gia đình vậy thôi, không hơn không kém. Cho nên cái người tu phải quý trọng cái pháp, vì Phật pháp mà đi tu, chứ không phải vì tình cảm mà đi tu. Đó là cái ý nghĩa hết sức là rõ ràng. Ở đây có dẫn một câu chuyện, như một đứa trẻ một ngày chết ba chỗ, cha mẹ ba nơi đều khóc. Đây là dẫn trong kinh. Trong kinh có kể lại, nói có một vị trời ở cõi dục giới, tức là cõi trao lợi, hết phước. Hết phước cái trèo đi chơi với các thể nữ, rồi trèo trên cái cây hái cái hoa, sảy tay cái rớt cái chết. Chết cái rồi liền đó, cái ổng sanh vào một ở dưới Long Cung, trong bụng rồng. Rồi sanh ở bụng rồng, bụng rồng cái rồng nó đẻ ra, sanh ra rồi cái con rồng con chết. Chết thì rồng mẹ rồi rồng cha gì bu nhau khóc. Khóc rồi khi đó ổng trở lại sanh ở trên nhân gian, làm trưởng giả, con trưởng giả. Trọng trưởng giả sanh được, thấy đứa con trai mừng quá, cái rồi lát nó tắt thở chết nữa. Cái rồi trên này ông trưởng giả khóc thì nó lại sanh ở chỗ khác. Như vậy mà sanh luôn ba chỗ, rồi nó không đủ duyên nó đi, thì ba nơi đều khóc. Mà cái chú đó thì chú còn đương lang thang đi kiếm chỗ sanh. Như vậy người ta sinh ra thì chúng ta thấy có mặt cái liền thường, phải không? Thường rồi hết duyên người ta đi chỗ khác, rồi ngồi đó mà khóc hoài. Thì như vậy sao? Người ta hết duyên người ta đi ta có chỗ khác ta sinh ra, khi đó ta sinh ở đâu đó, làm gì đó mà mình không biết, ở đây cứ ngồi khóc hoài, tiếc thương. Đó là sáng suốt không? Vậy đó mà thế gian cứ ôm nó mà khóc hoài. Đó là cái không có sáng. Như thế các thứ chánh quán trừ lo nghĩ quê hương thân thuộc, tất cả những cái xem xét như vậy mà để chúng ta đừng có bị cột trói trong cái tình thân thuộc của mình, tình quê hương của mình. Quê hương tức là xóm làng của mình ở đâu đó, mà phải có một cái nhìn rộng rãi, nơi nào cũng là nhà, người nào cũng là thân thuộc, thì đó mới đúng với cái đạo lý. Bây giờ thế nào là trừ cái nghĩ cõi nước, tức là đây là sáu cái nghĩ mà chúng ta phải biết để tránh á. Hành giả nếu nghĩ nước ấy giàu có, vui vẻ, an ổn, nhiều người tốt, thường bị sợi dây đất nước trói buộc, phải bỏ đi cái nghĩ sai lầm như thế. Nếu người có trí không nên mến trước, vì sao? Vì bao nhiêu cõi nước do tội lỗi thiêu đốt và thời tiết biến chuyển, nên có đói, khát, khổ nhọc, tất cả cõi nước đều là vô thường, không an ổn. Lại nữa, già bệnh chết không nước nào mà chẳng có, từ chỗ này thân khổ, đến chỗ kia thân cũng khổ, đi khắp tất cả nước đâu không đâu chẳng khổ. Giả sử có nước an ổn, giàu có vui vẻ, mà còn có kiết sử tâm sanh đau khổ, thì nước ấy cũng chưa phải tốt. Nếu hay dẹp được những cái xấu xa trong nước, làm tiêu mòn kiết sử cho tâm khỏi khổ, ấy là nước tốt. Thường thường người ta có cái bệnh, cứ nghĩ ở chỗ này sung sướng, ở chỗ kia nghèo khổ vân vân, rồi chỗ nào mà mình ở mà sung sướng thì mình cho đó là cái chỗ mà mình quý, mình trọng. Chỗ nào nghèo khổ thì mình cho đó là cái chỗ tầm thường, khổ sở không ưa. Nhưng mà ở đây sự tu hành, nói rằng kiết sử trong tâm mình mà chưa dẹp á, thì không ở đâu là không khổ. Thấy không? Ví dụ tôi nói, người nhiều tham, nhiều nóng giận, nhiều si mê, thì người đó có ở chỗ nào mà không khổ không? Thì ở quăng ở đâu cũng khổ hết trơn. Chỉ có ai dẹp được cái tâm tham lam, dẹp được cái tâm nóng giận, dẹp được cái tâm si mê, thì chỗ nào cũng là chỗ tốt. Như vậy cái gốc là cái tâm tốt của mình chuyển thì cái cảnh nó liền tốt, còn cái tâm xấu mình nó dẫy đầy thì cảnh nào cũng không phải là tốt. Như vậy chúng ta đừng có đắm mê cảnh, mà phải quay lại chuyển cái tâm hư dở của chúng ta, mà đây dùng từ gọi là tâm kiết sử đó, cho nó hết, nó sạch thì chúng ta hết khổ. Tất cả chúng sanh có hai thứ khổ, thân khổ và tâm khổ. Do hai thứ khổ này mà thường khổ não, không có nước nào mà không có hai cái khổ này. Lại có nước rất lạnh, có nước rất nóng, có nước đói khát, có nước nhiều tật bệnh, có nước nhiều giặc cướp, có nước pháp nước bất công, vân vân. Các nước như thế tâm chán không nên đắm mến, do đó chánh quán trừ nghĩ khỏi nước. Thì những cái chỗ này tôi nói rộng thêm một chút cho quý vị thấy, do hai thứ khổ là thân khổ và tâm khổ. Thân khổ, tâm khổ, quý vị thấy thân mình có khổ không? Mà khổ tức là đau đớn, khó chịu. Bây giờ tôi hỏi tất cả quý vị có mặt ở đây, có vị nào hoàn toàn không có chút bệnh không? Có không? Nếu không bệnh này thì bệnh nọ, không bệnh nặng thì bệnh nhẹ, phải không? Không ai là không bệnh. Ai cũng có bệnh, mà bệnh tức là khổ hay vui? Có bệnh là có khổ. Như vậy thì mang thân này là có bệnh. Có bệnh tức là có khổ. Rồi đó là bệnh về thân. Rồi tất cả trong nội tâm quý vị, quý vị có buồn, có thương, có giận, có ghét không? Có không? Nếu mình thương ai mà người đó đi xa thì sao? Khổ hay vui? Mình giận ai mà người đó cứ ngồi nhăn nhãn trước mặt mình, vui hay giận? Như vậy thương khổ, rồi giận cũng khổ. Rồi người mình ghét, ghét cay ghét đắng, mà rồi họ cứ ở quanh quẩn với trong nhà mình hoài, khổ không? Cũng khổ luôn. Thì như vậy có buồn, có thương, có giận, có ghét là có khổ. Đó là tâm khổ. Như vậy thì thân khổ, tâm khổ, có cái gì an ổn đâu. Đó. Rồi cộng thêm cõi nước. Cõi nước thì chúng ta thường có quan niệm nước này nghèo, nước kia giàu, nước này thì lạc hậu, nước kia thì văn minh chẳng hạn. Rồi chúng ta thích cái gì? Thích ở chỗ nước nào cho giàu, nước nào cho được văn minh. Còn lạc hậu, nghèo thì không thích. Nhưng mà quý vị nhớ, có những người ở cái chỗ khi mình chưa tới á thì mình khao khát, ước mơ, nhưng tới đó rồi cái thì chán hơn cái gì nữa. Cho nên năm qua Canada tôi gặp một ít bà Phật tử hồi xưa ở bên này, con cháu lãnh của bển, rồi khi nói chuyện với tôi thì bà nói rằng không biết con mắc cái tội gì mà bị đài về cái địa ngục hàng băng này. Địa ngục hàng băng. Vì như vậy thì ở bên này nghe bên kia thì tốt quá, ai cũng thích. Nhưng mà qua đó lạnh quá, chịu hết nổi. thành ra rồi không đi đâu được hết trơn, thì ở nhà vẫn quẩn trong nhà hoài khổ quá, thì đó là ở địa ngục rồi. Thì như vậy sao? Rồi khi mà chúng ta thấy, nhìn cho tới nơi thì thấy rằng ở đâu nó cũng có cái khổ riêng của nó hết đấy. Chứ không có nơi nào mà toàn là vui, toàn là vừa ý, toàn là thích thú. Nói thì có thể tôi chủ quan một chút, chứ còn đi đâu rồi rốt cuộc thấy Việt Nam cũng thích quá. Việt Nam nóng không nóng lắm, mà lạnh cũng chưa phải lạnh nhiều, thành ra nó ôn hòa, dễ ở, dễ sống. Chứ còn qua bên kia thì tới chừng nóng thì quá chừng nóng, lạnh thì quá chừng là lạnh. Thành ra như vậy. Nhưng mà bởi vì người ta khôn ngoan, người ta tạo điều kiện, nóng thì có máy lạnh, rồi lạnh thì có máy nóng đó. Rồi thấy như nó là sung sướng, chứ sự thật đều là ở trong cái ngột không à. Nó không tự do. Còn mình ở đây đi ra đồng rồi, hay là vào trong vườn ngất ngửa mà chơi mình không sao hết. Còn kia đâu có dám đi, bước ra thì lên xe mở máy lạnh hoặc là máy nóng để cho nó ấm, ra thì nó không có được thảnh thơi chút nào hết. Như vậy để thấy rằng chúng ta không vì mơ ước nghe nói chỗ này chỗ kia sang trọng rồi mình thích. Tại sao xứ mình nghèo mình không ráng làm cho nó có của nó giàu, mà mình cứ mơ ước chỗ giàu của người ta làm chi? Cái gì mình thấy nó là dở mình sửa cho nó thành hay. Ví dụ ở trong cái chỗ ẩm thấp nước nôi thì mình phải làm sao đắp cái nền nhà cho cao thì nó hết ẩm thấp, phải không? Vườn cây cối bụi rậm không có sạch sẽ thì mình dọn dẹp nó thành vườn cây ăn trái rồi nó vui. Vậy tất cả đều là do cái công của người ta. Bởi vậy nên tôi thì có cái quan niệm nó hơi khác. Khi ở bên này chúng ta nghe nói nước Mỹ nó đẹp đủ thứ hết, thì qua đó tôi nhìn lại thì thấy không phải Mỹ, nước Mỹ nó đẹp, mà chẳng qua là người ta khéo, người ta khôn, người ta khéo tạo cái điều kiện cho người dân phải siêng năng làm, không có lười biếng, mà nhờ vậy cho nên người ta giàu. Quý vị chắc thường nghe những người ở ngoại quốc về nói rằng đi cài không à, cái từ đi cài đó ở Việt Nam không có, mà ở ra ngoại quốc là các vị nói tụi con ở bên kia bển bên kia đó đi cài cả ngày. Đi cài cả ngày thì cực hay là sướng à, tiền thì có thiệt nhưng mà rất là cực. Khi qua đó là mới thấy thương. Sáng thì đi cho đúng giờ, bởi vì máy móc mà tới giờ chạy là phải đồng bộ chạy hết. Thành ra trong cái khâu nào phải có mặt người đó, thiếu không thể được. Cho nên đi trễ 15 phút là bị đuổi sở, mà đuổi sở thì khổ. Cho nên rồi phải làm sao đi cho đúng giờ. Vậy mà thức dậy thì vội vàng để đi cho kịp. Vô đó làm tới trưa thì nghỉ được có nửa giờ, ăn sơ sơ chút cái làm lại đó. Rồi chiều cái thì tới mãn giờ về tới nhà tối mò. Thì như vậy sánh với người Việt Nam bên này sao? Sướng hơn nhiều quá, phải không? Thấy ở Việt Nam mình sáng đi vô sở thì cũng đi vừa phải thôi chứ không có vội vàng. Nhất là về đồng quê, thấy quý vị đi giá cuốc ra đồng, vừa đi vừa ca vừa hát thảnh thơi quá, phải không? Còn ở bên kia người ta làm như vậy đó, nhưng mà được cái là có tiền. Vì làm như vậy thì phải có tiền, giờ nào ra giờ nấy. Mà nhất là có nhiều người than thấy tội nghiệp, có nhiều khi hai vợ chồng, chồng làm ca sáng ngày, vợ làm ca đêm, rồi nói cả tháng mà không gặp nhau. Người này đi cái thì người kia về, người kia về thì người nọ đi, cứ như vậy mà đi làm. Mà nhất là những năm nghèo phải ráng làm cho có tiền. Nhiều khi rồi anh em cha mẹ hôm nay ngỡ rằng em con của mình ở nước ngoài nó làm mau có tiền, nó giàu lắm, rồi cứ gửi thơ về xin, xin nó, mà ở ngoài ta làm cấm đầu cấm cổ, nó khổ sở như vậy. Cho nên rồi có khi thì gia đình phải ly tán, bởi vì sống mà không có gần nhau, rồi có những cái vui buồn không có chia sẻ, rồi con cái cũng không thì giờ dạy. Có nhiều có Phật tử tội lắm, tôi đi qua rồi ông đem xe tới, ông đón tôi về nhà, mà ngồi trên xe từ cái phi trường về tới nhà cũng chừng một tiếng đồng hồ, mà ông lát cho nó xin lỗi thầy. Tôi nghe một lần tôi không để ý, tới lần thứ hai thứ ba cái tôi hơi thấy làm lạ, tôi nói đạo hữu có cái lỗi gì với tôi mà xin lỗi? Thì nó thưa thầy, con có hai đứa con mà thầy tới nó sẽ không có nói được tiếng Việt để chào thầy, đó là cái lỗi của con. Rồi chừng đó tôi mới biết ổng khó chịu trong lòng là rước người thân về mà con nó nói chuyện không được, đó là cái lỗi của ông. Rồi tôi mới hỏi tại sao mà quý đạo hữu không dạy nó tiếng Việt, thì ông kể tôi nghe, nói con hồi ở bên Việt Nam là kỹ sư mà qua đây cái bằng của con họ không xài, bắt đi học lại, rồi con cấm đầu con học, còn vợ con đã bển dạy trung học, rồi qua đây là tôi không thừa nhận cấp bằng đó, phải đi học lại, rồi vợ đi học, chồng đi học, mạnh ai mới đi học, có hai đứa con nhỏ gửi về nhà trẻ cho mấy người Mỹ nuôi. Rồi như vậy mà học cho tới xong, chồng có cấp bằng đi làm việc được, vợ có cấp bằng để làm việc được, thì cấm đầu lo đi làm, chồng đi làm, vợ đi làm, hai đứa nhỏ cũng ở nhà trẻ luôn. Rồi tới chừng mà làm hơi khắc khá một chút thì con nó lớn rồi, nó không biết nói tiếng Việt. Bây giờ biết làm sao. Nghe như vậy thì quý vị thấy người ta có sung sướng gì đâu, phải không? Cả ngày phải khổ, còn ở bên đây đi làm gì làm, chiều về cả nhà sum họp, rồi cha mẹ con cái ăn nói tự do. Vì vậy mà con cái nó gần cha mẹ, rồi cha mẹ dạy dỗ được. Còn ở bên kia nó như vậy, thì như vậy thì hạnh phúc chỗ nào? Như vậy quý vị thấy ở Việt Nam hạnh phúc không? Hạnh phúc nhiều lắm, thấy không? Đó là nói không phải là mình để chê, nhưng mà để thấy rằng đừng mơ ước. Nghe người ta nói chỗ đó sung sướng, đó là cái mơ ước, cái sự thật. Đi tới rồi mới thấy, nhất là mình chiêm nghiệm cuộc sống rồi mới thấy rõ, nơi nào cũng có những cái buồn, cũng có những cái khổ, chứ không có nơi nào hoàn toàn an ổn. Như vậy dù chúng ta ở xứ nhà là nghèo, nhưng mà chúng ta cố gắng làm thì cũng có ăn. Tuy xứ nghèo mà chúng ta không bị lạnh, không bị nóng lắm. Tôi cứ ngỡ như Canada lạnh như vậy đó, là chắc là không có lúc nào nóng. Nhưng ngược lại, tới mùa hè thì mấy người ngoại quốc đó họ cột, lột áo, họ cột dưới quần, họ đi. Thì qua hôm nay mình thấy thỉnh thoảng họ cũng lột áo, họ cột họ đi đó, lấy làm lạ không biết sao. Vì gì xứ của họ lúc thì nóng, lúc thì lạnh, tới chừng nóng thì quá nóng, mà lạnh thì quá lạnh. Vì vậy mà họ không có được yên ổn như mình. Còn xứ của mình vậy, sướng quá mà. Chưa bao giờ nóng mà cho tới khoảng 30 độ trở lên, phải không? Hay là tối đa là 31, 32 thôi, chứ không cao nữa. Rồi lạnh chưa bao giờ mà dưới âm độ, mà ở bên kia thì dưới mấy chục. Bởi vậy nên nghe nói thì mình đã giật mình. Vì vậy mà thấy rằng ở trên đời không có chỗ nào gọi là cái chỗ đáng cho mình mơ ước hết, mà mình phải mơ ước ngay nơi mình đang ở, làm sao cho nó tốt, làm sao cho nó đẹp ra, thì đó là cái mơ ước tốt. Mà nhất là phải làm sao cho lòng mình bớt tham, bớt nóng giận, bớt si mê, thì ở đâu mình cũng thấy thần tiên, phải không? Còn nếu mấy cái đó nó nhiều quá thì ở đâu cũng là địa ngục hết, không có thần tiên được. Đó là tôi nói hơi xa. Bây giờ trở lại chỗ này. Như vậy thì ở đây nói cái khổ không phải ở một nơi này, mà nơi nào cũng có. Như đây kể là có nước rất lạnh, có nước rất nóng, có nước đói khát, nước nhiều bệnh tật, có nước nhiều giặc cướp, có nước pháp nước bất công, vân vân. Các nước như thế, tâm chán không nên đắm mến, đó là chánh quán trừ khỏi nước. Nhưng mà xét cho kỹ vậy, rồi mình không có bị ràng buộc, không bị cố chấp, đó là cái quán chân chánh.